This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10:30 cho đến 11 giờ. Và ngày hôm nay có sự tham gia của Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Bramberry đến với quý vị vào mỗi 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến sự hiểu biết của cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn nha. Từ đài 1160 em, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Trung sĩ Cảnh sát.
Vâng, xin kính chào Dũng Nguyên và Thái Nguyễn. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài và rất vui được trở lại chương trình cùng với quý vị.
Anh Thái Nguyễn khỏe không?
Thì vâng, cũng vẫn khỏe anh. Công việc vẫn trôi chảy tốt, vẫn đi làm bình thường và đang chuẩn bị tinh thần cho một mùa hè thật là bận rộn và thật là bổ ích.
Yeah. Thì thời gian qua không biết khu vực Sở Cảnh sát Bramberry và những vùng lân cận có những sự việc gì đáng tiếc xảy ra không thưa anh?
Vâng, cũng không có gì đáng nói nữa về mặt thông tin của cảnh sát. Thì chúng tôi vẫn đi làm bình thường và cố gắng để tạo cái mối quan hệ tốt nhất giữa cảnh sát và người dân. Còn những việc mà xảy ra thường nhật ở xã cảnh sát thì cũng như mọi khi và không có gì đáng để lưu tâm trên cái phương diện mà những cái tin tức nóng bỏng. Thì những chỗ khác thì không biết như thế nào, nhưng mà chúng tôi đang chuẩn bị cho một mùa hè thật là bận rộn vì các em mới nghỉ hè và có những đôi lời nhắc nhở khi mà mùa hè vào thì Texas của mình nó rất là nóng và cho nên chúng tôi cũng đang lan tỏa những cái thông tin đó để mà có một cái mùa hè an toàn và không có những cái vụ cố gì xảy ra trong mùa hè sắp tới đây.
Cảm ơn anh. Thì vừa rồi cách đây mấy tuần thì ở dưới Arlington nó có một cái bản tin là một người phụ nữ Việt Nam 45 tuổi dùng cái búa để giết người chồng mà khi người chồng này đòi ly dị đó. Thì không biết anh có thêm thông tin về cái vụ án đó không thưa anh? Không biết lý do tại sao và như thế nào?
Thì vâng, những cái vụ việc đó thì đã được cộng đồng mạng và đã được cộng đồng Việt Nam của mình lan tỏa trên mạng rất là nhiều, cũng đang được mọi người lưu tâm tới. Mà vụ việc đó cảnh sát vẫn còn đang trên tiến trình điều tra, cho nên chúng tôi cũng không nắm rõ. Và nếu có những cập nhật gì thì họ sẽ đưa lên những cái thông cáo báo chí để mà mọi người nắm rõ thêm.
Cảm ơn anh. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân. Chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì cái mùa hè đang đến á, thì những em học sinh bắt đầu 16 tuổi sẽ tập lái xe và sẽ lấy bằng lái. Thì với cái lứa tuổi teen này, từ 16 cho đến 21, thì khi mà biết lái xe thì thường thường cái tâm lý các em rất là thích, coi như rất là gọi là ham lái xe lắm và thích chạy nhanh. Nói chung cái lứa tuổi đó, cái lứa tuổi không kiểm soát được cái tâm lý của mình, cho nên thường thường theo những bản tin mà Dũng Nghiêm biết được, thường thường cái hàng năm vào mùa hè thì các vụ tai nạn giao thông ở trên đường là đa số là ở cái lứa tuổi này. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề này không thưa anh?
Vâng, thì những cái vụ road rage hay là những cái vụ mà ẩu đả trên xa lộ với nhau cũng xảy ra nhiều với những người mới lái xe. Cho nên những cái vụ việc này là những cái vụ việc mà phụ huynh cần lưu ý và dặn dò các em mình trước khi giao cho em mình cái trách nhiệm và ngồi đằng sau tay lái. Thì mọi hành động của mình đều phải có cái trách nhiệm với đó, và mình phải chịu trách nhiệm ở những cái hậu quả mình gây ra. Cho nên trước khi mà cho các em tập lái xe thì những đây là những lời dặn dò cần thiết mà phụ huynh cần dặn dò con em trước khi mà cho con em mình tập lái xe, để mà tránh những cái tình trạng này xảy ra.
Cảm ơn anh. Thì với những người mà ở trên đường á, đang lưu thông trên đường mà họ vì họ say xỉn, có thể do rượu mà cũng có thể là vì cần sa nữa, thì không biết trung sĩ cảnh sát có khi nào đã bắt gặp một cái trường hợp mà người say xỉn dùng cần sa nhưng mà khi mà bị cảnh sát chặn lại thì lại nói là tôi dùng cần sa để trị bệnh, thì không thì trường hợp đó như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, mình say xỉn bất cứ ở cái loại thuốc nào cũng là để mà ngồi mà mình lái xe thì đều bị lọt vào cái tội mà xỉn rượu khi lái xe là DWI. Thì không nhất thiết phải là cần sa, mà bất cứ những cái loại thuốc gây mê nào hoặc là những cái thuốc nào mà nó làm cho cái sự tỉnh táo của mình nó không còn khi mà mình ngồi đằng sau tay lái thì nó cũng nguy hiểm như là uống rượu vậy. Những cái thuốc mà có toa của bác sĩ hoặc là những cái thuốc mà mình uống mà có thể gây cho mình chóng mặt hay là mất kiểm soát, thì mà khi mà chúng ta dùng những cái loại thuốc đó thì đều là lọt vào DWI là uống rượu lái xe, thì nó cũng như là say xỉn vậy. Vì cần sa cũng không ngoại lệ, khi mà mình đang bị say đó thì mình không kiểm soát được tay lái thì vẫn bị lọt vào cái tội DWI như thường. Và có những cái chuyên gia cảnh sát họ ra ngoài họ làm việc, họ điều tra thì họ biết được mình đang say ở cái loại thuốc nào ngoài bia rượu. Thì có những chuyên gia đó họ chuyên về những cái đó để mà họ giữ an toàn trên xa lộ, trên đường phố cho những người lái xe hàng ngày. Thì về cái cần sa mà người ta nói, người ta có cái toa thuốc của bác sĩ đó, thì tiểu bang Texas này chưa có thông qua cái bộ luật mà về thuốc y tế và về khúc cần sa để mà trị bệnh. Cho nên những cái đó thì đều là phạm pháp, và tiểu bang Texas chưa thông qua cái bộ luật để mà có y tế về dùng cần sa để mà chữa bệnh hay là để chấn an tâm lý chẳng hạn. Thì cái đó những cái tiểu bang khác thôi, còn tiểu bang Texas mình thì chưa. Cho nên khi mà họ đưa ra những cái lý do đó thì đối với chúng tôi không có chính đáng, tại vì Texas chưa có thông qua cái bộ luật đó.
Cảm ơn anh. Ở ngay trong các khu xóm á, mà thường Dũng Nghiêm thấy có những chiếc xe họ đậu ngay cái bảng stop á anh, làm cho khi mà mọi người muốn lái xe thì muốn quẹo trái quẹo phải thì nói chung bị cản tầm nhìn rất là nhiều. Và ngay cả những người chủ nhà họ có hàng xóm á, mà bị những chiếc xe đậu trước cái lối vô nhà, cái driveway á, thì khi những trường hợp đó thì mình có được phép gọi cảnh sát không thưa anh?
Thì vâng, những cái gì mà nó cản trở giao thông, mà nó làm cản trở cái sự lưu thông của đường phố đó thì chúng ta đều nên gọi cho những nhà chức trách, nhân viên công lực hoặc là cho cảnh sát để mà tới để can thiệp. Thì cái đó là nó liên quan tới cái sự an toàn và cái môi trường truyền sống, nó ảnh hưởng tới cái môi trường sống của những cái khu xóm của mình. Thì những cái xe nào mà đậu ở ngay ngã tư và ngay sát bảng stop sign đó, thì theo luật đó, thì là cũng có thể bị biên phạt. Và nếu mà nó gây ra cái sự không an toàn thì những người cảnh sát có quyền câu những cái chiếc xe đó đi để mà không có làm cản trở giao thông và cái tầm nhìn của những người lại khi mà họ tiến về cái ngã tư hoặc ngã ba đó. Thì đó là về theo luật. Thì mình có thể mình gọi để mà mình khiếu nại và cảnh sát có thể tới đó để mà điều tra và làm việc, và có thể là thi hành những cái luật về đậu xe trái phép đó. Còn cái driveway của mình nó có cái lối vào vào nhà mình đó, mà ai mà cản cái lối vào của cái driveway của mình cũng là bị phạm cái luật đậu xe. Thì cho nên khi mà gặp những cái tình trạng đó thì chúng ta cũng gọi cho cảnh sát để mà cảnh sát tới thứ nhất là tìm hiểu sự việc, thứ hai là truy ra cái chủ xe của chiếc xe đó và để nhắc nhở hoặc là để kêu họ dời xe đi. Còn nếu mà không còn cái phương án nào khác đó, thì mà nó còn vẫn ngăn cản cái lối vào của cái driveway của nhà người ta đó, thì bắt buộc cảnh sát phải thi hành cái luật và có thể là phải câu xe để mà không có cản cái lối đi vào driveway của người ta. Thì chúng tôi khi mà tới những cái hiện trường như vậy thì chúng tôi cố gắng để mà chúng tôi giải quyết một cái cách có thể ôn hòa nhất có thể. Là việc đầu tiên là chúng tôi kiếm ra chủ xe và cái người chủ xe đó đang ở trong cái nhà nào, mình gọi vào mình nhắc nhở, mình kêu họ dời xe. Còn nếu mà mình không kiếm được chủ xe hoặc là chủ xe không có đó thì bắt buộc cũng mình phải làm lưu thông cái đường đi vào nhà của người ta, cho nên mình phải thi hành cái luật đó. Còn xe mà đậu ở ngoài đường ấy, thì nó không có trái phép. Nhiều người ta không có cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi mà có một cái chiếc xe nào đó đậu ở trước ngay nhà của mình mà đậu ở ngoài đường, thì cái đó nó không có phạm luật. Thì vì đường phố là do công cộng cho nên ai muốn đậu ở đâu cũng được. Trừ khi có những cái bảng cấm đậu mà thôi. Nhưng mà ở trong những cái khu xóm nhà ở đó thì thường không có cái bảng cấm để mà đậu xe. Cho nên người ta đậu ở ngoài đường và người ta đi qua cái nhà khác mà người ta đậu ngay trước nhà mình đó, thì cái đó nếu mà người ta đậu đúng chiều, không có ngược chiều, không có quá xa cái lề và không có cản trở cái đường vô cái driveway của mình đó, thì cái đó nó không có phạm luật. Và người ta có thể đậu, mình khiếu nại mà mình tới đó mà cảnh sát tới đó mà cảm thấy xe đậu vẫn đúng chiều, không có bị xa lề quá, đậu đúng chỗ và xe đó không có cái dấu hiệu gì mà nó khiến gây ra ảnh hưởng tới môi trường hết, xe đó không có bị hư, không có đang chảy nhớt hay là như thế nào đó thì vẫn có thể đậu được. Tuy là ở trước nhà mình thì mình hơi không có thoải mái, khó chịu mà thôi, nhưng mà nếu mà nằm ở ngoài đường phố thì không có phạm cái luật đó. Cho nên chúng tôi đã được đặt rất là nhiều cái câu hỏi liên quan cái việc đậu xe trước nhà của họ. Mình nếu mà đậu ngoài đường mà không có cản trở cái lối đi đó, thì cái đó là của công cộng. Dạ vâng.
Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, đường Lai vẫn đang tiếp tục mở điện thoại và chúng tôi đang trò chuyện cùng quý vị, thì quý vị vẫn có thể gọi vào nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa anh, thì dạo gần đây thì có những cái vụ kidnap, bắt cóc trẻ con rất nhiều, đa số là các em gái ở lứa tuổi đi học. Điển hình là gần đây ở khu vực Ga Lành thì có một em học sinh đang đứng chờ xe bus đến đón, thì có một người lạ đến hỏi han và dụ dỗ em, thì em rất là sợ. Thì may mắn là có một tài xế xe bus đã can thiệp kịp thời. Thì nhân cái sự việc này thì Dũng Nghi muốn hỏi anh là trẻ con thường thường nó hay được người lớn dạy dỗ là phải lễ phép ngoan ngoãn và chào hỏi người lớn khi được hỏi chuyện, thì nhiều khi chính vì những kẻ gian hay lợi dụng chuyện đó thì lại gần nói chuyện và bắt cóc các trẻ em này, không biết là để lạm dụng tình dục hay là để buôn bán nô lệ thì mình không biết, nhưng mà khi không biết là trung sĩ cảnh sát đã xử lý những trường hợp này chưa, và anh có thể cho lời khuyên như thế nào đối với những trường hợp này thưa anh?
Thì vâng, mình lễ phép, mình lễ độ với người lớn là việc mình nên làm, nhưng mà nếu mà nó đe dọa đến sự an toàn của mình mà mình cảm thấy không an tâm đó, thì mình có thể mình làm những gì mình nên làm để mà mình tránh xa cái kẻ đó hoặc là mình bảo vệ bản thân mình. Khi mà cái sự an toàn của mình bị đe dọa thì những cái sự lễ phép đó là cái sự mà mình tối thiểu không cần thiết ở trong những cái tình cảnh đó. Những cái vụ việc mà trẻ em bị bắt cóc thì dù nam lẫn nữ để làm nô lệ lao động, nô lệ tình dục hay là đi làm những cái việc mà những cái người những kẻ xấu muốn đó, thì những cái vụ việc đó nó xảy ra rất là thường xuyên, mà không phải là gần đây không, mà đó là một cái vấn đề mà mấy lâu nay trên toàn thế giới vẫn lưu tâm, và cái vụ việc đó nó xảy ra hàng ngày hàng giờ. Có thể nó không xảy ra trong khu vực của mình, hoặc có thể nó có xảy ra trong khu vực của mình, nhưng những cái vụ việc đó nó không có được truyền thông lưu tâm tới, hoặc là không có được đưa đến cái sự chú ý của truyền thông. Nhưng mà cái vụ việc mà trẻ em bị mất tích nó xảy ra hàng ngày hàng giờ ở bất cứ nơi nào trên toàn nước Mỹ, trên toàn thế giới, thì những cái vụ việc đó là những cái mà mình nên để ý, mà nó để mà chúng ta lưu tâm và cảnh giác ở những vụ việc đó, thì luôn luôn đương nhiên là bắt nguồn từ gia đình. Mình phải giáo dục, mình cảnh giác con em của mình khi mà mình cảm thấy có sự an toàn bị đe dọa, chúng ta nên làm gì. Ở cái lứa tuổi nào đó thì mình nên có một cái điện thoại để mà mình, nếu mà mình cha mẹ không bên cạnh mình, mà mình đi ngoài đường phố, hoặc là mình đang ở bất cứ nơi nào, nơi công cộng nào, thì cái việc đó nó xảy ra với bất cứ người nào, với bất cứ trẻ em nào. Cho nên một giây phút mà phụ huynh mà quay qua không để ý, thì quay lại đứa con mình đã mất rồi. Thì cái đó là cái mình nên để ý, và mình nên dặn dò các con em mình nên cảnh giác như thế nào để bảo vệ an toàn của bản thân của mình khi gặp người lạ mà tự nhiên đến hỏi chuyện của mình, thì mình cảm thấy có cái gì đó nó không ổn, thì mình nên dặn dò con em mình nên xử trí như thế nào, nên quay đi rời đi đến những cái chỗ đông người để mà có cái sự chú ý của nhiều người, la hét để mà làm lên để mà cầu cứu, hoặc là làm những gì mình có thể để bảo vệ bản thân mình trong lúc đó. Thì những cái đó là những cái mình nên dặn ở nhà trước khi con em mình ra đường, hoặc là trước khi nó rời khỏi tầm tay, cái tầm mắt của cha mẹ. Từ cái tuổi teen cho tới những em nhỏ hơn thì chúng ta cũng cố gắng dặn dò. Thầy cái việc căn bản nhất là không đưa địa chỉ của mình, tên tuổi của mình, hoặc là tên cha, tên mẹ, hoặc số điện thoại của mình cho những người lạ mà không cần thiết. Rồi mình, những cái đó là những cái, tuy là những cái mình nên nhớ, nhưng mà mình nhớ để mà mình trả lời khi mà những việc khẩn cấp đối với nhân viên công lực, đối với cảnh sát, đối với những thầy cô mình tin tưởng. Còn những kẻ lạ thì mình không có nên đưa ra những cái thông tin về lý lịch của bản thân, lý lịch của người nhà, hoặc là số điện thoại của người nhà, hoặc là số nhà của mình ở đâu. Thì những cái đó mình dặn con em mình trước đó, thì cái nó tránh đi những cái sự cố mà ngoài ý muốn của mình. Thì chúng tôi cũng nói luôn để cho quý vị không để mà cảnh giác khi mà đi ra đường, đi ra khu công cộng, mua sắm. Là nó xảy ra bao lâu nay đó, đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra từ bao nhiêu thập niên ra rồi, và những cái vụ việc này nó đang xảy ra trên toàn thế giới. Tuy là có đôi khi chúng ta chỉ xem trên tin tức lâu lâu một lần, hoặc là xem trên phim ảnh về những vụ bắt cóc, về những vụ buôn người, nhưng mà mình cũng nên cảnh giác là những cái vụ việc này nó luôn luôn xảy ra, và nó vẫn thường xảy ra, có đôi khi ở những khu mình sống mà mình không biết. Mình cảnh giác, và mình có những cái gì mà mình cảm thấy không ổn thì mình luôn luôn mình gọi cho cảnh sát để mà cảnh sát điều tra, để mà phá đi cái sự hoài nghi đó, còn hơn là khi mà vụ việc bất chắc xảy ra rồi thì nó đã quá muộn. Và khi mà một trẻ em hay là một người nào mà bị mất tích thì mình đi kiếm lại thì là một cái sự gian nan như là một khi đáy biển, cho nên mình đề phòng thì những cái vụ việc đó nó khó xảy ra với lại bản thân mình hoặc là người nhà của mình hơn. Yeah.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa anh, thì sáng nay Dũng Nghiêm có thấy một cái bản tin, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi anh là thì bản tin này có nói là chủ nhà có gọi điện thoại cho 911 và báo là ở gần nhà của ông ta có một vụ ăn trộm và có người tới gõ cửa và mang theo súng nữa, thì họ gọi 911 như tới 4 lần. Nhưng mà 8 tiếng sau thì cảnh sát mới tới. Và khi được hỏi thì cảnh sát cho rằng tại vì không có ai bị nguy hiểm tính mạng cho nên để giải thích cho cái sự chậm trễ này. Thì qua cái sự việc này thì Dũng Nghi muốn hỏi anh là nếu như người ta gọi cho 911 mà muốn cảnh sát đến liền, người ta phải chẳng lẽ người ta phải nói mình đang bị đe dọa hay là bị đó, bị như thế nào đó thì cảnh sát mới tới liền hay sao? Và nếu trường hợp đến, trường hợp mình dùng những cái sự đe dọa tính mạng để gọi cảnh sát, khi cảnh sát tới mình không có chuyện gì xảy ra đối với mình thì mình có bị phạt không, và có bị rắc rối gì không thưa anh?
Đương nhiên mình không nên nói những gì sai sự thật khi mà mình báo cáo sự việc. Tuy nhiên chúng tôi không muốn nói thay cho những cái sở cảnh sát mà ở cái vụ việc mà anh vừa nêu lên. Chúng tôi không có kiểm chứng được cái vụ việc đó nó đến từ đâu, cái nội tình nó như thế nào, cho nên chúng tôi không có dám bàn tới. Tuy nhiên đối với sở cảnh sát Grand Prairie và đối với lại những cái sở cảnh sát ở những thành phố phụ cận mà chúng tôi được biết, thì khi mà gọi để mà báo cáo sự việc cho 911 mà những cái lúc đó mà những kẻ xấu hoặc những kẻ tình nghi đang còn ở hiện trường, thì cái cấp độ ưu tiên để mà cho cảnh sát tới nhanh thì nó tăng lên. Những cái vụ ăn trộm như là xe mình bị đột nhập để lấy đồ, hoặc là nhà mình bị đột nhập để lấy đồ khi mà mình đi làm chẳng hạn, mà khi mà mình về nhà, mình đã vào nhà rồi, nhà cửa mình đã thấy bị lục soát rồi và kẻ xấu đã rời đi rồi, thì cái độ khẩn cấp nó xếp hạng đi xuống, tại vì những vụ việc đó nó đã xảy ra rồi. Tuy nhiên cảnh sát vẫn phải tới đó làm việc, nhưng mà ở trong một cái thành phố bận rộn thì cảnh sát thì những cái người nhân viên tổng đài họ xếp những cái sự ưu tiên cho những cái vụ việc gì đang xảy ra, đang diễn tiến, hoặc là kẻ xấu đang còn ở hiện trường, hoặc là những cái vụ ẩu đả, những cái vụ cướp bóc đang xảy ra, và họ xếp theo thứ tự. Và họ gửi những cái cú gọi đó cho cảnh sát theo thứ tự. Khi mà những người nhân viên cảnh sát phục vụ và trả lời những cái cú gọi đó tới hiện trường, là những cái cú gọi mang cái tính chất khẩn cấp xong, thì khi mà họ trở lại công việc bình thường thì họ mới được tổng đài gửi đi ở những cái vụ việc không mấy khẩn cấp. Thì nếu mà những kẻ xấu đang còn ở hiện trường mà vẫn còn đang trộm, mà cảnh sát tới 4-5 tiếng sau mới tới, thì cái vụ việc đó đối với chúng tôi thì nó hơi vô lý. Tại vì khi mà kẻ xấu đang còn ở hiện trường thì cái đó nó thuộc về cái độ khẩn cấp nhất có thể, để mà tại vì khi mà kẻ xấu còn ở hiện trường thì cái độ an toàn nó lên cái độ khẩn cấp, tại vì mình không biết cái kẻ xấu đó có vũ khí hay không và sẽ làm gì với những người nạn nhân đang ở hiện trường, cho nên cái đó đối với chúng tôi là một cái vụ việc khẩn cấp, cho nên khó để mà kiểm chứng và không biết những cái thông tin nó đến từ đâu. Nhưng mà cũng cho quý vị hiểu là khi mà những cái tổng đài của cảnh sát mà thu thập những cái cú gọi đó thì họ xếp theo cái thứ tự từ khẩn cấp nhất cho tới không có khẩn cấp. Và những cái gì mà thuộc về không có khẩn cấp là những vụ việc đã xảy ra rồi, kẻ xấu đã không còn ở đó nữa, và cảnh sát sẽ tới đó để làm bản báo cáo. Khi mà không có những cú gọi khẩn cấp nào để cảnh sát cần phải phản ứng đó, thì lúc đó nhân viên tổng đài mới gửi cảnh sát tới những cứu gọi đó mà thôi.
Thì vẫn biết rằng thì lực lượng công lực hiện nay rất là thiếu, rất là nhiều việc, và 911 cũng sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên cũng như mức độ khẩn cấp mà như anh vừa chia sẻ đó. Nhưng mà khi mà có một người nào đó đang gọi cho 911 và lúc đó thì đúng là không khẩn cấp, không đến nỗi sắp được ưu tiên, nhưng mà trong khi chờ thì chính vì nghe những cái thông báo mà không khẩn cấp đó thì cảnh sát sẽ chưa có tới liền. Nhưng mà trong khi cảnh sát chưa tới thì lỡ như xảy ra những sự việc đáng tiếc thì sao anh? Thì ý Dũng Nghiêm hỏi như thế thì không biết trường hợp này anh có lời khuyên như thế nào trong trường hợp này không?
Dạ vâng, thường thường thì cái độ khẩn cấp mà những nhân viên tổng đài họ thay đổi từ cái mức độ không ưu tiên cho tới cái mức độ ưu tiên trong vòng một giây. Tại vì thí dụ như mà điển hình như là ok, hai người đang ẩu đả với nhau, đang gây gỗ với nhau, nhưng trong hai người có một người rút vũ khí ra, thì nó biến từ cái độ gây gỗ nhau cho đến cái độ khẩn cấp. Cho nên thí dụ như là thay vì hai người cảnh sát tới thì có thể là ba người, hoặc là những cái vụ việc bất đồng với nhau, từ những cái vụ việc mà cảnh sát có thể tới đó từ từ để mà giải quyết ôn hòa, thì tự nhiên cảnh sát phải bật đèn, bật còi hú để mà chạy tới cho nhanh, vì có vũ khí ở trong cái vụ việc đó. Thì và cũng có thể là từ cái độ khẩn cấp mà mình xuống cái độ không khẩn cấp, thay vì có đôi khi người ta gọi vào và nó nói ô chuyện nó mới xảy ra, nhưng mà khi hỏi kỹ lại thì ồ, đã xảy ra nửa tiếng trước rồi và kẻ xấu đã đi rồi. Thì từ cái lúc mới xảy ra, cái phần trăm và cái cơ hội kẻ xấu vẫn còn đang ở đó, vẫn còn là cái mối đe dọa an toàn cho nạn nhân, và nó vẫn còn đó cho tới nó đã xảy ra bao nhiêu lâu rồi, thì cái cơ hội mà bắt gặp kẻ xấu ngay tại trận và cái sự đe dọa an toàn nó không còn nữa, thì đương nhiên chúng tôi xếp từ khẩn cấp nhất cho tới không khẩn cấp, để mà chúng tôi còn ưu tiên cho những cái vụ việc khẩn cấp mà nó đe dọa cho tính mạng và tài sản của người dân. Thì cái đó cũng mong quý vị hiểu, có đôi khi họ nghĩ là gọi cảnh sát phải ở trên kia đầu đường và quẹo xuống tới liền trong những cái vụ việc không có máy khẩn cấp, và mình cả đời mình có đôi khi không bao giờ gọi cảnh sát, và tới khi gọi cảnh sát thì mình phải đợi 1-3 tiếng gì đó, và mình cảm thấy nó xót ruột và mình cảm thấy mình ấm ức. Nhưng mà mong quý vị hiểu cho là những cái vụ việc khẩn cấp hơn đang đe dọa tới tính mạng cần thiết hơn, và những cái vụ việc gì nó không có đe dọa tới án mạng và an toàn đó, thì chúng tôi khi nào mà những cái vụ việc khẩn cấp lo xong thì chúng tôi sẽ tới hiện trường để mà giúp đỡ và phục vụ cho quý vị. Thì để trả lời câu hỏi của anh đó, thì là chúng tôi thay đổi từ cái khẩn cấp xuống không khẩn cấp, và từ không khẩn cấp chúng tôi đưa lên cái hàng khẩn cấp ưu tiên. Nhưng mà khi mà mình gọi cảnh sát thì mình cái sự trung thực và cái sự thật mà những vụ việc gì đang diễn tiến đó, chúng ta phải cố gắng dựa theo cái sự thật đang xảy ra, thay vì chúng ta có đôi khi nhiều người ta nghe tiếng thôi mà người ta nói ô, có cái người đó đang rình cửa sổ nhà tôi, người đó đang có súng. Tuy là mình chỉ nghe tiếng thôi mà mình không thấy trong tay người đó có súng, tại mình có thấy gì đâu, mình chỉ nghe tiếng thôi. Thì mình cứ nói là mình nghe tiếng thôi, chứ mình đừng có nói thêm. Khi mà mình nói thêm thì mình vô tình mình những cái vụ việc nó quá khẩn cấp mà phải tốn nhân viên công lực để mà đến đó và để đáp ứng cho những cái mà mình chỉ nghe thôi đó, thì nó không có hữu hiệu để cho những cho khi mà mình nhìn ở một cái góc độ lớn hơn thì nó không có hiệu quả.
Cảm ơn anh. Thì không biết là cái chương trình kết hợp của cảnh sát Bremery thì có gì thay đổi không anh, có gì mới không ạ?
Thì không, thưa anh, thì vừa rồi vào tháng 5 đó thì cảnh sát viên Andy Trần đã gặp gỡ với đồng hương Việt Nam ở Asia Times Square trong cái tháng mà di sản văn hóa Á Châu. Thì trong cái tuần lễ đó họ có hỗ trợ Asia Times Square về di sản văn hóa Á Châu đó, thì chúng tôi cũng có một cái buổi họp mặt của chương trình kết hợp vào tháng 5 vừa qua. Và cái chương trình kết hợp vào cái kế tiếp thì chúng tôi sẽ làm ở nhà thờ Thánh Jose St. Joseph ở đường Beltline, ở 1902 South Beltline, vào ngày 27 tháng 8 vào lúc 1 giờ trưa cho tới 2 giờ rưỡi. Thì đó là cái chương trình kế tiếp của chúng tôi, và mong rằng sẽ được gặp gỡ quý vị vào những cái chương trình đó. Thì như chúng tôi cũng đã thưa những lần trước là sở cảnh sát Grand Prairie có hai cảnh sát viên Việt Nam là cảnh sát viên Andy Trần và cá nhân chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng đã tuyển thêm một nhân viên cảnh sát là cảnh sát ở San Francisco mà về Grand Prairie làm việc, và anh ta cũng là người Việt Nam, thì hy vọng là sau khi cái sự huấn luyện của anh ta hoàn tất thì chúng tôi giới thiệu anh ta đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong những cái chương trình kết hợp kế tiếp, hoặc là hy vọng là trong những cái chương trình cảnh sát và người dân trong tương lai.
Cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, chương trình cảnh sát và người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Primary đã dành thời gian cho chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả cũng như anh Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn có những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Cảnh sát của người dân, và hy vọng chương trình này trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý vị trong cuộc sống hàng ngày, và mong quý vị luôn luôn ủng hộ chương trình cũng như ủng hộ chương trình kết hợp của Sở Cảnh sát Grand Prairie được tổ chức cho Sở Cảnh sát và cho vùng phụ cận của Dallas Fort Worth. Chúc quý vị một cuối tuần thật là đầm ấm bên người nhà và người thân, và có một mùa hè thật là bổ ích và vui vẻ. Và mong quý vị luôn luôn giữ an toàn và cảnh giác an toàn cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả và cùng anh Dũng Nghiêm vào những chương trình kế tiếp.
Cảm ơn anh, xin chào anh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào sáng thứ 6 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.